Thư thứ nhất Thánh Phêrô, đoạn 1, từ câu 1 đến 2. Lời mở đầu và lời chào. Tôi là Phêrô, tông đồ của Đức Giêsu Kitô, kính gửi những người được Thiên Chúa kén chọn, những khách lữ hành đang sống tản mát trong các xứ Ponto, Galat, Cappadocia, Tiểu Á và Bithynia, những người được Thiên Chúa Cha biết trước và kén chọn, những người được thần khí thánh hóa để vâng phục Đức Giêsu Kitô và được máu người tưới rảy. Chúc anh em được đầy tràn ân sủng và bình an. Thứ nhất Thánh Phêrô, đoạn 1 từ câu 3 đến câu 5. Nhập đề: Gia tài Thiên Chúa ban. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động. Nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em, là những người nhờ lòng tin được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ Người đã dành sẵn và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết. Thứ nhất Thánh Phêrô, đoạn 1, từ câu 6 đến câu 9. Tình thương và lòng trung tín đối với Đức Kitô. Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh dự. Tuy không thấy người, anh em vẫn yêu mến. Tuy chưa được giáp mặt, mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin là ơn cứu độ con người. Thơ thứ nhất Thánh Phêrô, đoạn 1 từ câu 10 đến câu 12. Thần khí dùng ngôn sứ mà mặc khải. Các ngôn sứ đã nghiên cứu tìm hiểu ơn cứu độ này và đã tiên sấm về ân sủng dành cho anh em. Thần khí Đức Kitô ở nơi các ngài đã báo trước những đau khổ dành cho Đức Kitô và vinh quang đến sau những đau khổ đó, nên các ngài đã tìm hiểu xem thần khí muốn cho thấy việc đó xảy ra vào thời nào, trong hoàn cảnh nào. Thiên Chúa đã mặc khải cho các ngài biết là các ngài có phận sự truyền đạt thông điệp ấy, không phải cho chính mình, mà là cho anh em. Đó là thông điệp mà nay các người giảng tin mừng đã loan báo cho anh em, nhờ tác động của Thánh Thần là đấng đã được cử đến từ trời. Chính các thiên thần cũng ước mong được tìm hiểu kỹ lưỡng thông điệp ấy. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô, đoạn 1, từ câu 13 đến 21. Những đòi hỏi của đời sống mới sự thánh thiện của người tân tòng. Vì thế, anh em hãy chuẩn bị lòng trí, hãy tỉnh thức, hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào ân sủng sẽ được mang đến cho anh em trong ngày Đức Giêsu Kitô tỏ hiện. Như những người con biết vâng phục, anh em đừng chiều theo những đam mê trước kia, lúc anh em còn mê muội. Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nếp ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em. Vì có lời Kinh Thánh chép, hãy sống thánh thiện, vì ta là Đấng Thánh. Thiên Chúa là Đấng không vị nể ai, nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử. Vậy, nếu anh em gọi người là cha, thì anh em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này. Anh em hãy biết rằng, không phải nhờ những của chóng hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại. Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ biểu huyết của con chiên vẹn toàn, vô tỳ tích là Đức Kitô, người là Đấng Thiên Chúa đã biết từ trước, khi vũ trụ chưa được dựng nên, và người đã xuất hiện vì anh em trong thời cuối cùng này. Nhờ người, anh em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho người trỗi dậy từ cõi chết, và ban cho người được vinh hiển, để anh em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa.
Thư thứ nhất của Thánh Phêrô, đoạn 1 từ câu 22 đến câu 25. Anh em được tái sinh nhờ lời Chúa. Nhờ vâng phục sự thật, anh em đã thanh luyện tâm hồn để thực thi tình huynh đệ chân thành. Anh em hãy tha thiết yêu mến nhau với tất cả tâm hồn. Vì anh em đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi. Vì mọi phàm nhân đều như cỏ, và tất cả vinh quang của họ cũng đều như hoa cỏ. Cỏ thì khô héo, hoa thì tàn rụng. Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là lời đã được loan báo cho anh em như một tin mừng.